Chương 3. Tiếng nói của yêu thương chân thật. Một cuộc hội thảo hòa bình. Khi tu tập, chúng ta tu tập với gia đình, với bạn tu. Tu tập một mình rất khó thành công. Chúng ta cần có đồng minh. Trước kia chúng ta họp lại với nhau chỉ để làm khổ nhau, chỉ để giận nhau mà thôi. Bây giờ chúng ta họp lại với nhau để chăm sóc, buồn giận, phiền não cho nhau. Chúng ta muốn bàn thảo về một kế hoạch sống chung an lạc. Hãy bắt đầu cuộc hội thảo sống chung an lạc với người thương của bạn. Anh ơi, ngày xưa chúng ta đã làm khổ nhau nhiều quá rồi. Cả hai đều là nạn nhân của sân hận. Chúng ta đã tạo ra địa ngục cho nhau đấy. Bây giờ em muốn thay đổi. Em muốn anh và em là đồng minh để chúng ta có thể bảo vệ cho nhau, tu tập với nhau và cùng chuyển hóa sân hận với nhau. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trên căn bản chánh niệm. Anh ơi, em cần anh giúp, cần anh nâng đỡ và hợp tác. Em không thể thành công được nếu không có anh. Phải nói những câu đó với người bạn đường, với con trai, con gái của bạn. Đã đến lúc phải nói, đây gọi là giác ngộ, đây chính là yêu thương. Chỉ cần nghe pháp thoại trong 5 phút là có thể giác ngộ ngay, nhưng phải duy trì sự giác ngộ đó thường xuyên để có thể đem về nhà, áp dụng vào đời sống hàng ngày. Nhờ giác ngộ mà si mê sẽ tan biến. Giác ngộ đó sẽ ảnh hưởng không những đến suy tư mà còn ảnh hưởng đến cơ thể, lối sống của mình nữa. Vậy thì hãy tìm đến với người thương của bạn để cùng nhau bàn thảo một kế hoạch hòa bình, một kế hoạch tiêu thụ, một kế hoạch để tự bảo vệ. Đây là một điều rất quan trọng đấy. Phải sử dụng tất cả tài ba khéo léo, tất cả những gì có thể giúp bạn thành công, để cho bạn và người thương của bạn không còn gây khổ đau cho nhau nữa. Bạn muốn làm mới, muốn tự chuyển hóa. Bạn có thuyết phục được người thương của mình không là tùy ở bạn đấy. Sự tái lập truyền thông. Có một thanh niên Hoa Kỳ không nói với cha mình một câu trong 5 năm. Hai cha con không thể nào nói chuyện được với nhau. Rồi một hôm, chàng thanh niên đó gặp giáo pháp của Bụt và đã chuyển hóa sâu đậm. Anh ta muốn làm mới, muốn thay đổi cuộc sống của mình. Anh quyết định trở thành một ông thầy tu. Anh đến ở tại làng Mai trong 3 tháng để học hỏi và để chứng tỏ rằng mình có khả năng làm một ông thầy tu. Anh thực tập thiền hành, thiền tọa, ăn uống trong chánh niệm, tham gia vào tất cả các sinh hoạt trong tăng thân. Anh ta không đòi hỏi gì nơi cha của mình. Anh bắt đầu với anh trước. Nhờ sống một cuộc sống với tăng thân, nhờ anh có thể thiết lập bình an với chính mình mà anh có thể viết thư cho cha mỗi tuần một lần. Anh không mong rằng cha sẽ trả lời thư cho anh. Anh viết cho cha mình về cuộc sống tu tập của mình, về những niềm vui nhỏ trong mỗi ngày tu tập. Sau 6 tháng, anh tập trung chánh niệm, theo dõi hơi thở, giữ bình tĩnh và điện thoại về nhà. Ba anh trả lời điện thoại. Ba anh biết rằng anh đã trở thành một ông thầy tu và ông ta rất giận. Ông ta hỏi qua điện thoại. Mày còn ở với cái nhóm đó không? Mày còn là một ông thầy tu đó hả? Thế thì tương lai của mày ra sao? Người thanh niên đã trả lời như sau. Thưa ba, điều mà con lưu tâm hơn hết là lặp lại liên hệ tốt giữa ba và con. Được như thế thì con rất hạnh phúc. Đây là điều quan trọng nhất cho con. Con muốn được gần gũi ba, liên hệ chuyện trò với ba. Đây là ưu tư nhất của con. Điều đó quan trọng hơn tất cả điều gì khác, kể cả tương lai. Người cha im lặng rất lâu khi nghe anh nói như thế. Trong khi đó, chàng thanh niên bây giờ đã là một ông thầy tu rồi, tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm. Sau cùng, người cha trả lời, "Ok, ba cũng đồng ý như vậy, điều đó cũng rất quan trọng cho ba." Rõ ràng là người cha đó đâu chỉ có giận ghét con mình. Trong nhiều bức thư, anh đã viết tất cả những gì có thể tưới tẩm những hạt giống tích cực trong ba anh. Kể từ hôm đó, người cha đã kêu điện thoại cho con hàng tuần. Truyền thông giữa hai cha con đã được tái lập và hạnh phúc của hai cha con đã trở thành một sự thật. Hòa bình bắt đầu từ chính bạn. Muốn thay đổi sâu sắc cuộc sống, trước hết ta phải xét lại cách ăn uống tiêu thụ, phải ngưng tiêu thụ những gì có thể đầu độc ta. Khi đó ta mới có được sức mạnh để nuôi lớn những gì tốt đẹp trong ta và không còn là nạn nhân của sân hận, phiền não nữa. Khi cánh cửa của truyền thông đã mở rộng thì không có gì mà ta không làm được. Vì vậy bạn phải nỗ lực khai mở và tái lập truyền thông. Phải nói rõ ước muốn và quyết tâm hòa giải của bạn với người kia. Hãy yêu cầu người kia giúp mình. Hãy nói với người kia rằng sự truyền thông giữa chúng ta là quan trọng bậc nhất cho tôi. Sự liên hệ giữa chúng ta là điều vô cùng quý giá và không có gì quan trọng hơn. Hãy nói cho rõ điều ấy và yêu cầu người kia giúp vào một tay. Phải bắt đầu bàn thảo về một kế hoạch. Không cứ người kia có thể làm được gì, bạn phải làm tất cả những gì mà bạn có thể làm được. Bạn phải đóng góp 100%. Tất cả những gì mà bạn có thể làm cho bạn là bạn làm cho người kia đấy. Đừng chờ đợi, đừng đặt điều kiện. Nếu anh không cố gắng hòa giải, thì em cũng không cố gắng làm gì hết. Như thế thì sẽ không đi tới đâu cả. Hòa bình, hòa giải và hạnh phúc bắt đầu từ chính bạn đấy. Nghĩ rằng nếu người kia không thay đổi hay không khá hơn thì không cải thiện được gì là sai lầm rồi đấy. Luôn luôn có cách để tạo ra niềm vui, an lạc, hòa điệu và chúng ở trong tầm tay bạn cả. Cách bạn đi đứng, thở, cười, phản ứng, tất cả đều rất quan trọng. Bạn phải bắt đầu bằng những cái đó. Có nhiều cách để truyền thông và cách hay nhất là tỏ ra bạn không còn hờn giận, trách móc nữa. Phải chứng tỏ là bạn đã thông cảm và chấp nhận người kia. Thông điệp truyền thông của bạn không chỉ ở lời nói mà ở nơi dáng dấp của bạn với đôi mắt từ bi, với cử chỉ dịu dàng. Nếu bạn tươi mát, thân mật thì bạn đã thay đổi được nhiều lắm rồi. Bạn sẽ là một bóng cây mát, một dòng suối ngọt. Lúc ấy, người cũng như vật đều muốn đến gần vì bạn tươi mát, vui vẻ, thật đáng yêu. Bắt đầu từ chính bản thân bạn, thì bạn sẽ có thể tái lập truyền thông và những người khác sẽ tự nhiên mà thay đổi. Hiệp ước sống chung an lạc. Hãy nói với người ta thương như thế này. Trong quá khứ chúng ta đã gây khổ cho nhau quá nhiều rồi, bởi cả hai đều không biết xử lý cơn giận. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra một kế hoạch để xử lý, chăm sóc cơn giận của chúng ta. Giáo lý đạo Bụt có thể giúp dập tắt ngọn lửa sân hận, đau khổ. Tuệ giác đạo Bụt đem lại cho ta an lạc ngay bây giờ và ở đây. Kế hoạch hòa bình và hòa giải của chúng ta phải được căn cứ trên tuệ giác đó. Khi năng lượng sân hận bừng dậy, ta thường có xu hướng bộc lộ cơn giận ra ngoài để trừng phạt người đã làm cho ta khổ. Đây là một tập khí có sẵn trong ta. Khi đau khổ, ta thường trách mắng người kia rằng người đó đã làm cho ta khổ. Ta không bao giờ nghĩ rằng cơn giận trước hết là của riêng ta. Ta chịu trách nhiệm trước nhất về cơn giận của ta, mà lại ngây thơ nghĩ rằng nếu nói được một câu gì hay làm một điều gì để trừng phạt người kia thì ta sẽ bớt khổ. Phải loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu óc mới được. Bởi vì khi giận thì bất cứ hành động nào, lời nói nào cũng chỉ tạo nên đổ vỡ mà thôi. Trái lại, phải tránh làm bất cứ điều gì hay nói bất cứ lời nào trong khi đang giận. Khi nói một câu hung dữ hay hành động để trả thù thì cơn giận càng tăng thêm. Ta sẽ làm người kia khổ và người ấy sẽ tìm cách trả đũa cho bớt giận. Xung đột vì thế leo thang. Điều này đã từng xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta chứng kiến quá nhiều vụ leo thang xung đột, hờn giận. Thế mà ta chẳng học được bài học nào hết. Phải nhớ rằng cách trừng phạt người kia chỉ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ mà thôi. Trừng phạt người kia chính là tự trừng phạt mình đấy. Điều này đúng trong tất cả mọi trường hợp. Mỗi khi Hoa Kỳ trừng phạt Iraq, không những Iraq đau khổ mà Hoa Kỳ cũng đau khổ. Mỗi khi Iraq trừng phạt Hoa Kỳ thì không chỉ Hoa Kỳ khổ mà Iraq cũng khổ. Bất cứ xứ nào trên thế giới cũng vậy thôi. Giữa Do Thái và Palestine, giữa Muslim và Hindu, giữa chúng ta và bất cứ ai khác cũng vậy, luôn luôn là như vậy. Vậy thì chúng ta phải thức tỉnh, phải ý thức rằng trừng phạt người khác không phải là một sách lược hay. Bạn và người kia, cả hai đều có đủ thông minh để suy nghĩ. Hãy sử dụng thông minh của mình. Hãy đến với nhau và thỏa thuận về một kế hoạch để xử lý cơn giận. Trừng phạt lẫn nhau là không khôn ngoan đâu. Hãy hứa với nhau là khi giận thì không nên nói gì hết hay làm gì hết. Trái lại, chỉ nên trở về với tự thân mà thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm. Hãy lợi dụng những lúc cả hai đang vui vẻ, hạnh phúc với nhau mà ký một bản hiệp ước hòa bình. Hiệp ước sống chung an lạc, bản hiệp ước của tình yêu chân thật. Hiệp ước sống chung an lạc phải được viết và ký hoàn toàn trên căn bản yêu thương, chứ không như các hiệp ước chính trị. Những bản hiệp ước chính trị chỉ chú trọng đến quyền lợi quốc gia vị kỷ, chứa đầy nghi kỵ và căm thù. Hiệp ước hòa bình của bạn phải là một bản hiệp ước của thuần túy yêu thương. Ôm ấp cơn giận. Bụt không bao giờ khuyên ta đè nén cơn giận cả, mà Bụt dạy chúng ta trở về với tự thân và chăm sóc cơn giận của mình. Khi cơ thể có bệnh, hoặc là bệnh ở ruột, hoặc bệnh ở gan, ta phải gác bỏ tất cả mọi chuyện khác để săn sóc cơn bệnh. Cơn giận của ta cũng là một bộ phận trong cơ thể như ruột gan vậy. Khi giận, ta phải trở về với tự thân và chăm sóc cơn giận của ta. Ta không thể nói, nè cơn giận, mày hãy biến đi. Tao không muốn có mày ở đây. Khi đau bao tử, có bao giờ ta bảo cái bao tử là, nè, bao tử, mày hãy cút đi, tao không muốn mày ở đây đâu. Không bao giờ ta làm như vậy, có phải không? Ta chăm sóc bao tử của ta. Cũng vậy, ta phải ôm ấp và chăm sóc cơn giận của ta khi nó đang đau như cái bao tử chứ. Ta nhận diện cơn giận, ôm ấp nó và mỉm cười. Năng lượng giúp ta làm được điều đó là năng lượng của chánh niệm, của bước chân chánh niệm, của hơi thở chánh niệm. Hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân. Nhận diện, ôm ấp và mỉm cười với cơn giận không có nghĩa là phải giấu kín cơn giận. Phải cho người kia biết rằng ta đang giận, đang khổ. Đây là một điều rất quan trọng. Khi giận ai thì đừng giả bộ là không giận, đừng giả bộ là không khổ. Nếu người kia là một người rất thân thiết thì ta phải nói rõ cho người ấy biết là ta đang giận, nhưng phải nói một cách bình tĩnh. Trong tình yêu chân thật không có tự ái. Bạn không thể giả bộ là bạn không khổ, không giận. Giả bộ, che giấu như thế là vì tự ái đấy. Tôi mà giận hả? Tại sao tôi lại phải giận chứ? Tôi đâu có sao. Hay tại sao tôi lại phải giận? Đâu có ăn thua gì tới tôi đâu. Sự thật là bạn đang ở trong địa ngục đấy. Cơn giận đang thiêu đốt bạn và bạn phải cho người bạn đời, cho con trai, con gái của bạn biết điều đó. Xu hướng của chúng ta là tuyên bố rằng ta đâu có cần ai thì ta mới hạnh phúc. Một mình ta cũng chẳng sao. Làm như thế là phản lại lời nguyện ước của buổi ban đầu rồi. Hãy nhớ lại mà xem, buổi ban đầu thì thề thốt gắn bó. Không có anh, chắc em không sống nổi, anh là nguồn hạnh phúc của em. Nhưng sau đó khi giận thì nói điều trái ngược. Tôi không cần anh, đừng có tới gần làm gì, đừng có đụng tới tôi à nghen. Rồi bỏ đi vào phòng riêng và đóng cửa lại để chứng tỏ rằng ta không cần tới người kia. Tâm lý bình thường là như vậy đấy. Nhưng đó không phải là tuệ giác khôn ngoan. Hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân. Nếu một trong hai người không hạnh phúc, thì người kia chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc nổi. 1. Người thương ơi! Tôi đang giận, tôi đang khổ. Nói lên câu anh yêu em là tốt, là quan trọng. Bày tỏ tình cảm thương yêu hạnh phúc của mình với người mình thương là một điều tự nhiên thôi. Nhưng bạn cũng phải cho người bạn thương biết khi bạn đang khổ vì người đó, đang giận người đó. Phải nói lên cảm xúc của bạn, bởi bạn có quyền làm như vậy. Đây là tình yêu chân thật mà. Người thương ơi, tôi đang giận, tôi đang khổ nè. Hãy nói câu đó với tất cả chân tình hòa nhã. Có thể là giọng nói của bạn có chứa một chút buồn, nhưng không sao cả. Nhưng đừng nói để trách móc hay để trừng phạt. Người thương ơi, tôi đang giận, tôi đang khổ đây. Xin hãy hiểu cho tôi điều đó. Đây mới là tiếng nói của tình yêu, bởi bạn đã từng long rộng hứa rằng sẽ nâng đỡ nhau trong cuộc sống chung. Giữa cha mẹ và con cái cũng vậy, mà giữa anh em, bạn bè cũng vậy. Phải nói lên cảm xúc, buồn, giận, khổ đau của mình. Mỗi khi đau khổ, bạn có bổn phận nói cho người bạn thương biết. Khi hạnh phúc thì chia sẻ đã đành, nhưng khi đau khổ cũng phải chia sẻ. Ngay cả khi bạn cho rằng người kia đã gây nên nỗi khổ của bạn, bạn cũng phải nói cho người ta biết chứ. Điều kiện duy nhất là phải nói trong bình tĩnh, phải dùng lời ái ngữ. Phải làm chuyện này càng sớm càng tốt, không nên ôm giữ cái giận trong tâm quá 24 giờ. Nếu không thì sẽ khó mà chịu đựng được đấy, và sẽ bị cơn giận đầu độc. Để cho trễ quá là chứng tỏ tình yêu và lòng tin của bạn đối với người kia còn yếu ớt lắm. Vậy thì bạn phải nói lên cho người kia biết là bạn đang khổ, đang giận, càng sớm càng tốt. 24 giờ là hạng chót đấy. Có thể là bạn cảm thấy chưa sẵn sàng vì chưa được bình tĩnh lắm. Bạn còn đang giận. Vậy thì bạn hãy thực tập hơi thở chánh niệm hay đi thiền hành ngoài trời. Cho đến khi cảm thấy được bình tĩnh rồi sẽ nói. Nhưng nếu sau 24 giờ mà vẫn chưa sẵn sàng thì bạn có thể viết xuống một bức thư ngắn, một thông điệp hòa bình. Hãy trao bức thư này trước thời hạn 24 giờ. Đây là một điều rất quan trọng đấy. Bạn và người kia đã cam kết sẽ hành xử như vậy khi giận nhau mà. Nếu không thì bạn đã không giữ đúng cam kết của thỏa hiệp sống chung an lạc. 2. Tôi sẽ cố gắng hết lòng. Nếu quyết tâm muốn cải thiện tình hình thì bạn có thể tiến thêm một bước nữa. Bạn viết thêm câu: anh sẽ cố gắng hết lòng. Khi giận mà bạn biết sẽ phải thực tập như thế nào để bạn có quyền nói lên câu anh sẽ cố gắng hết lòng. Câu nói đó sẽ làm cho người kia tâm phục và tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hết lòng, có nghĩa là tôi giữ đúng cam kết mà trở về với tự thân và chăm sóc cơn giận. Khi giận thì cơn giận là đứa con của ta đấy, và ta phải săn sóc nó. Cũng như khi đau bao tử, ta phải trở về với tự thân mà chăm sóc cái bao tử. Khi đó, bao tử là đứa con của ta. Bao tử thuộc phần thân, còn cơn giận thuộc phần tâm. Ta phải chăm sóc cơn giận cũng như chăm sóc bao tử vậy. Ta không thể nói rằng, này sân hận, mày hãy cút đi, mày không phải là của ta. Vậy thì khi ta nói, tôi sẽ cố gắng hết lòng, là vì ta đang ôm ấp và chăm sóc cơn giận của ta. Ta đang thực tập hơi thở chánh niệm và bước chân chánh niệm, để giải tỏa năng lượng sân hận và biến nó thành một năng lượng tích cực. Trong khi ôm ấp cơn giận, ta thực tập quán chiếu sâu sắc để thấy rõ bản chất của cơn giận, bởi vì ta biết rằng có thể ta là nạn nhân của một tri giác sai lầm. Có thể là ta đã hiểu lầm những gì ta nghe hay thấy. Có thể là ta đã có một nhận thức sai lầm về điều người kia đã nói hay đã làm. Một cơn giận phát xuất từ nhận thức sai lầm về người kia đã nói hay đã làm là cơn giận phát xuất từ nhận thức sai lầm và vô minh đấy. Khi nói câu, tôi sẽ cố gắng hết lòng, ta ý thức rằng trong quá khứ ta đã từng giận vì đã có tri giác sai lầm như vậy rồi. Cho nên bây giờ ta phải rất cẩn thận và nhớ là đừng tin chắc rằng ta là nạn nhân của lời nói hay hành động của người kia. Có thể chính ta đã tự tạo lấy địa ngục đấy. 3. Xin giúp tôi. Câu nói thứ ba tiếp theo hai câu trước một cách tự nhiên. Xin hãy giúp anh, người thương ơi, anh đang cần em giúp. Đó là ngôn ngữ của tình yêu chân thật. Khi giận, bạn thường hay nói ngược lại. Đừng có đụng tới tôi không cần ai hết, để tôi ở yên một mình đi, không sao đâu. Nhưng mà đã có lời cam kết, chăm sóc nhau rồi. Vậy thì khi đau khổ, tuy đã biết cách tu tập, ta cũng cần đến sự giúp đỡ của người kia trong sự tu tập chứ. Người thương ơi, anh đang cần em giúp. Em hãy giúp anh đi. Nói lên được ba câu vừa kể trên, tức là có khả năng yêu thương chân thật rồi. Ba câu nói đó là tiếng nói đích thực của tình yêu chân thật đấy. Người thương ơi, anh đang giận, anh đang khổ, xin cho anh biết điều đó. Anh đang cố gắng, anh không trách móc ai, kể cả em. Vì chúng ta gần gũi nhau biết chừng nào, vì chúng ta có lời cam kết là sẽ chăm sóc cho nhau, cho nên anh cần em giúp để thoát ra khỏi tình trạng khổ đau, hờn giận này. Một cách hành xử khi giận như thế sẽ đem lại sự vững tâm, lòng tin tưởng và tâm khâm phục trong người kia và cả trong chính bạn nữa. Đây là một điều không mấy khó khăn đâu. Hãy cùng nhau chuyển hóa sân hận. Giả sử tôi là người đã làm cho bạn giận, nếu bạn nói với tôi ba câu trên thì tôi sẽ thấy rằng bạn quả là chung thủy với tôi, thương yêu tôi chân thật. Bạn chia sẻ với tôi không chỉ khi hạnh phúc mà cả khi khổ đau nữa. Khi nghe bạn hứa là sẽ cố gắng hết lòng thì tôi tin tưởng, tâm phục và nghĩ rằng bạn có tu tập thật sự. Bạn đã giữ đúng những gì đã học được, đã trung kiên với giáo pháp và tăng thân. Khi thực tập ba câu trên là bạn đang ôm ấp thầy, bạn trong tim đấy. Vì bạn đang cố gắng hết lòng cho nên tôi cũng phải cố gắng hết lòng chứ. Tôi sẽ trở về với tự thân và tu tập. Để cho xứng đáng với bạn, tôi sẽ quán chiếu sâu sắc và thực tập hết lòng. Và tự hỏi, ta đã nói gì, làm gì mà để cho người thương của ta phải khổ như vậy? Tại sao ta lại hành xử như vậy chứ? Chỉ cần lắng nghe bạn, chỉ cần đọc thông điệp hòa bình của bạn thôi cũng đủ để tôi thức tỉnh rồi. Giáo pháp đã thâm nhập vào bạn và bây giờ thâm nhập vào tôi. Năng lượng của chánh niệm bây giờ đã có mặt trong tôi. Vậy thì khi người kia nhận được thông điệp của bạn, một thông điệp được trao truyền bằng ái ngữ, người ấy sẽ cảm kích vì tình thương yêu, ngôn từ hòa ái và sự thực tập của bạn. Nhận được thông điệp đó, người ấy sẽ tỉnh ngộ và khởi tâm kính phục. Người ấy sẽ trở về với tự thân và xét lại xem mình đã làm gì hay đã nói gì mà có thể làm cho bạn đau khổ. Như thế là bạn đã trao truyền đến người đó sự thực tập của bạn. Người ấy sẽ thấy rằng bạn đã cố gắng hết lòng, và để đáp lại, người ấy cũng sẽ cố gắng hết lòng. Người ấy sẽ tự nhủ, người thương ơi, tôi cũng xin cố gắng hết lòng. Thật là mầu nhiệm, bạn và người kia đang cùng nhau tu tập. Chánh pháp đang có mặt trong cả bạn và người kia. Bụt đang có mặt thật sự trong cả bạn và người kia. Không còn gì nguy hiểm cả. Bạn đã trở về tự thân, thực tập quán chiếu để tìm hiểu thực trạng của vấn đề. Nếu thấy được lý do sâu kín của sự bất hòa, thì hãy nói cho người kia biết ngay đi. Có thể bạn đã nhận ra rằng bạn đã nổi giận chỉ vì một tri giác sai lầm. Nếu thấy được như thế, bạn có bổn phận đến cho người kia hay ngay. Bạn sẽ phải cho người kia hay là bạn rất lấy làm tiếc vì đã nổi giận không lý do. Người kia đã chẳng làm gì sai quấy cả. Phải cho người ấy biết ngay bằng điện thoại, fax hay email, bởi vì người ấy đang bận tâm vì nỗi khổ của bạn đấy. Như thế thì tâm tư người ấy sẽ được nhẹ nhàng ngay. Phần người kia thì suy nghiệm lại, người kia sẽ khám phá ra rằng chỉ vì một tri giác sai lầm mà đã nói một lời nào đó, làm một chuyện gì đó khiến cho bạn phải giận. Người kia rất lấy làm tiếc và cũng phải cho bạn hay. Hôm qua, tôi thiếu chánh niệm. Tôi đã nói một câu chỉ vì có một tri giác sai lầm. Tôi không cố ý nói như vậy đâu, nhưng chỉ vì thiếu khéo léo mà thôi. Tôi xin lỗi và sẽ cố gắng trong lần sau sẽ chánh niệm hơn. Khi bạn nghe người kia nói như vậy thì sẽ không còn đau khổ nữa và bạn sẽ kính phục người kia nhiều hơn. Bạn và người kia bây giờ là bạn đạo. Niềm tương kính giữa người kia và bạn sẽ tăng trưởng. Lòng kính phục đó chính là nền tảng của tình yêu chân thật. Người khách quý. Theo truyền thống Việt Nam thì vợ chồng phải đối xử với nhau như khách, phải kính trọng nhau thật sự. Cho đến thay áo cũng không nên thay trước mặt nhau. Nhất cử nhất động phải tỏ lòng kính nể nhau. Nếu không còn lòng tương kính thì tình yêu chân thật sẽ không lâu bền. Truyền thống tương kính giữa vợ chồng là truyền thống của văn hóa Á Châu. Xã hội Tây Phương, nhất là xã hội Tây Phương thời xưa, chắc cũng có truyền thống này. Nếu thiếu lòng tương kính thì tình yêu sẽ không lâu bền và chẳng bao lâu sẽ bị sân hận và những năng lượng tiêu cực khác trấn ngự. Trong những đám cưới tại làng Mai, đôi tân lang và tân giai nhân lạy nhau trong lễ cưới để tỏ lòng tương kính. Bởi vì trong mỗi người đều có Phật tính, khả năng giác ngộ, khả năng phát triển thương yêu lớn, hiểu biết lớn. Khi lạy người hôn phối một cách kính cẩn là ta chứng tỏ thương yêu đấy. Khi không còn kính trọng nữa thì tình yêu như là đã chết rồi. Vì vậy mà chúng ta phải cẩn trọng nuôi dưỡng lòng tương kính. Sử dụng ba câu nói của tình yêu chân thật, quán chiếu sâu sắc để thấy rõ trách nhiệm của mình khi có xung đột là cách cụ thể nhất để chứng tỏ lòng kính trọng và nuôi dưỡng thương yêu. Xin đừng xem nhẹ ba câu nói của tình yêu chân thật đó. Hòn sỏi trong túi áo. Mỗi một chữ của ba mệnh đề trên chứa đựng tình yêu chân thật. Với tình yêu, chúng ta có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Bạn có thể viết ba câu ấy vào một mảnh giấy, cỡ credit card và bỏ vào ví. Hãy cất giữ mảnh giấy đó như một bảo vật có năng lực cứu độ, bởi vì nó sẽ nhắc nhở bạn lời cam kết ân tình của ngày xưa. Bạn cũng có thể cất vào túi một hòn sỏi đẹp nhất đã từng góp nhặt đâu đó trước vườn. Mỗi khi cho tay vào túi, chạm nhẹ vào hòn sỏi, bạn theo dõi hơi thở chánh niệm và sẽ cảm thấy bình an. Khi cơn giận đến với bạn thì hòn sỏi sẽ là chánh pháp. Hòn sỏi sẽ nhắc nhở bạn ba câu trên. Chỉ cần cầm lấy hòn sỏi mà thở trong chánh niệm và mỉm cười. Phép thực tập này xem ra có vẻ hơi trẻ con, nhưng giúp ích rất nhiều đấy. Khi ở trường, khi làm việc hay khi đi mua sắm, bạn không có gì để nhắc nhở bạn trở về tự thân cả. Lúc ấy thì hòn sỏi trong túi bạn sẽ thay thế cho thầy, cho tăng thân. Đó là tiếng chuông chánh niệm nhắc nhở bạn ngừng lại để trở về với hơi thở. Nhiều người sử dụng sâu chuỗi để niệm Bụt, A-di-đà hay Chúa Jesus. Hòn sỏi cũng như một sâu chuỗi nhắc nhở ta rằng thầy luôn có mặt bên cạnh ta, các bạn đồng tu luôn có mặt bên cạnh ta. Hòn sỏi giúp ta trở về với hơi thở, khai mở, giữ gìn tình yêu thương và thắp sáng giác ngộ trong ta. Chương 4. Chuyển hóa. Những vùng năng lượng. Chúng ta biết rằng khi giận thì không nên phản ứng, nghĩa là không nên nói, không nên làm bất cứ điều gì. Khi giận mà nói năng hay hành động là không khôn ngoan. Ta phải trở về tự thân để chăm sóc cơn giận của mình. Cơn giận là một vùng năng lượng trong ta. Đó là một phần của ta, là em bé đang kêu khóc mà ta có bổn phận phải săn sóc. Cách chăm sóc hay nhất là tạo ra một vùng năng lượng khác để ôm ấp và chăm sóc cơn giận. Vùng năng lượng thứ hai là chánh niệm. Chánh niệm là năng lượng của Bụt, Nó có sẵn trong ta và ta có thể chế tác bằng hơi thở có ý thức, bằng bước đi có ý thức. Bụt ở trong ta không phải là một ý niệm. Bụt ở trong ta không phải là một lý thuyết diễn dông. Bụt ở trong ta là một thực thể, bởi vì chúng ta ai cũng có thể chế tác năng lượng chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là có mặt, là ý thức những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Năng lượng này tối ưu quan trọng cho việc tu tập. Năng lượng chánh niệm giống như một người anh lớn, một người chị lớn hay một bà mẹ đang ôm ấp chăm sóc em bé đau khổ, sân hận, tuyệt vọng, ghen tức trong ta. Vùng năng lượng thứ nhất là sân hận, vùng năng lượng thứ hai là chánh niệm. Phương pháp tu tập là dùng năng lượng của chánh niệm để nhận diện và ôm ấp năng lượng của sân hận với tất cả hiền diệu, không chút bạo động. Đây không phải là đàn áp sân hận, bởi chánh niệm là ta, mà sân hận cũng là ta. Cho nên, ta không nên trở thành một bãi chiến trường để cả hai dùng năng lượng đó đánh giặc với nhau. Đừng nên nghĩ rằng chánh niệm là chánh, là tốt, và sân hận là tà, là xấu. Không nên nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ cần nhận diện sân hận như là một năng lượng tiêu cực và chánh niệm như là một năng lượng tích cực. Rồi chúng ta sử dụng năng lượng tích cực để chăm sóc năng lượng tiêu cực. Cảm thọ có tính chất hữu cơ. Phép thực tập của chúng ta được căn cứ trên tuệ giác bất nhị. Cảm thọ tích cực hay tiêu cực đều có tính chất hữu cơ và cùng thuộc về một thực tại. Vậy thì không cần phải chiến đấu, chỉ cần ôm ấp và chăm sóc. Trong truyền thống đạo Bụt, thiền tập không phải là tạo ra một bãi chiến trường để cái thiện đánh nhau với cái ác. Đây là một điều rất quan trọng đấy. Đừng tưởng rằng ta phải chiến đấu để tẩy trừ hạt giống tiêu cực ra khỏi tâm ta. Nghĩ như vậy là sai lầm. Phép thực tập là chuyển hóa tự thân. Nếu không có rác thì lấy gì để tạo ra phân xanh? Nếu không có phân xanh thì lấy gì để nuôi dưỡng hoa trái? Bạn cần đến những đau khổ, những yếu kém trong bạn đấy. Bởi vì chúng đều là hữu cơ, cho nên bạn biết là có cách chuyển hóa chúng và sử dụng chúng sao cho có lợi. Tuệ giác tương tức. Pháp môn thực tập của chúng ta là bất bạo động. Bất bạo động chỉ có thể phát sinh từ tuệ giác bất nhị, tuệ giác tương tức. Theo tuệ giác này, tất cả mọi sự mọi vật đều có liên hệ với nhau và không có gì mà có thể tự nó có mặt một mình. Vậy thì bạo hành người khác tức là bạo hành chính mình đấy. Chừng nào mà ta không có được tuệ giác bất nhị thì chừng đó ta sẽ còn bạo động, còn muốn trừng phạt, muốn đàn áp, muốn phá bỏ. Nhưng khi đã thấu triệt lẽ thật bất nhị và tương tức thì ta sẽ có thể mỉm cười với cả hoa và rác trong ta. Ta có thể ôm ấp cả hai. Cho nên tuệ giác tương tức là nền tảng của bất bạo động. Khi bạn có được tuệ giác bất nhị và tương tức thì bạn sẽ đối xử với thân tâm bạn một cách thực sự bất bạo động. Bạn chăm lo các tâm hành của bạn, kể cả tâm hành sân hận, một cách bất bạo động. Bạn sẽ đối xử với cha mẹ, anh em, bạn bè, cộng đồng, xã hội của bạn với tất cả hiền diệu. Như vậy thì không thể nào có bạo động được. Dưới cái nhìn của tuệ giác tương tức, không có ai là kẻ thù cả. Căn bản của sự thực tập của chúng ta là tuệ giác bất nhị, là tuệ giác tương tức. Tuệ giác này dạy ta chăm sóc nâng niu thân thể, chăm sóc nâng niu sân hận tuyệt vọng trong ta. Sân hận có gốc rễ từ những yếu tố không phải là sân hận, từ lối sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chăm lo thân tâm, không kỳ thị bất cứ điều gì, người gì, thì năng lượng tiêu cực không thể trấn áp ta được. Chúng ta làm cho những hạt giống tiêu cực trong ta suy yếu đi, và không còn tràn ngập ta được nữa. Hãy bộc lộ cơn giận một cách khôn ngoan. Khi cơn giận xuất hiện, ta phải nhận diện và chấp nhận rằng sân hận có mặt trong ta đấy và cần được chăm sóc. Trong lúc này ta đã được dạy là không vì giận mà nói hay làm điều gì cả. Phải tức khắc trở về tự thân và mời năng lượng chánh niệm lên để nhận diện, ôm ấp và chăm sóc cơn giận. Nhưng chúng ta cũng được dạy rằng phải nói cho người kia biết là ta đang giận, ta đang khổ. Người thương ơi, tôi đang giận, tôi đang khổ. Xin biết cho tôi điều đó. Và nếu bạn thực tập giỏi, thì bạn có thể nói thêm. Tôi đang cố gắng hết lòng để chăm sóc cơn giận của tôi. Và câu thứ ba, xin hãy giúp tôi đi. Bạn nói được ba câu đó là vì người kia chính là người thương của bạn, là người gần gũi nhất của bạn. Bạn còn cần đến người ấy mà. Hãy bày tỏ cơn giận như thế, thì đó chính là khôn ngoan đấy, là rất thành thực, rất chung thủy, bởi vì ngày nào ta đã có lời cam kết cùng nhau chia ngọt sẻ bùi rồi mà, ta quên rồi sao? Ngôn ngữ ấy, truyền thông ấy sẽ làm cho người kia thêm kính nể và thúc đẩy người ấy nghĩ lại và tu tập như bạn. Người kia sẽ thấy rằng bạn là người tự trọng, bạn đã chứng tỏ rằng khi giận bạn biết chăm sóc cơn giận, bạn không còn coi người làm cho bạn giận là kẻ thù đáng bị trừng phạt nữa. Bạn xem người kia như là một đồng minh sẵn sàng có đó để hỗ trợ, nâng đỡ bạn. Ba câu nói ấy là ba câu nói rất tích cực. Hãy nhớ rằng bạn phải nói cho người đã làm cho bạn giận biết trong vòng 24 giờ đồng hồ thôi nhé. Bụt dạy rằng một ông thầy tu có quyền giận nhưng không được giận quá đêm. Ôm giữ cơn giận quá lâu sẽ có hại cho sức khỏe đấy. Đừng bao giờ ôm giữ cơn giận trong lòng quá một ngày. Bạn phải nói các câu đó trong bình tĩnh, yêu thương. Bạn phải tập để nói được như thế. Nếu bạn chưa đủ bình tĩnh sau 24 giờ đồng hồ, thì bạn phải viết ba câu đó lên giấy và trao cho người kia. Người thương ơi, tôi đang giận, tôi đang khổ. Xin biết cho tôi điều đó. Tôi đang cố gắng để chăm sóc cơn giận của tôi. Xin hãy giúp tôi. Hãy trao tận tay thông điệp hòa bình ấy cho người kia. Ngay khi mà bạn nói lên những câu nói đó hay trao bức thư đó, thì bạn đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào rồi. Hẹn nhau tối thứ sáu. Bạn có thể thêm vào sau ba câu của thông điệp hòa bình trên câu sau đây. Tối thứ sáu này, chúng ta hãy ngồi lại với nhau để cùng nhìn sâu vào sự việc đã xảy ra nhé. Nên nói câu này vào ngày thứ hai hay thứ ba. Như vậy, bạn sẽ có 3-4 ngày để thực tập. Trong những ngày ấy, bạn và người kia sẽ có cơ hội nhìn lại và hiểu rõ hơn nguyên nhân của xung đột. Bạn và người kia có thể đến gặp nhau bất cứ lúc nào. Nhưng chọn ngày thứ sáu là hay nhất, vì nếu làm hòa được thì bạn và người kia sẽ có được những ngày cuối tuần tuyệt diệu với nhau. Trong khi chờ ngày hẹn tối thứ sáu, bạn hãy thực tập hơi thở chánh niệm và nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận của mình. Dù cho là khi đang lái xe, đi bộ, nấu ăn, giặt rửa, bạn hãy tiếp tục ôm ấp cơn giận của bạn trong chánh niệm. Như vậy, bạn sẽ có cơ hội quán chiếu bản chất cơn giận. Bạn sẽ khám phá ra rằng nguyên nhân chính của đau khổ chính là hạt giống giận ở trong bạn đấy. Có lẽ hạt giống giận ấy trong quá khứ đã được tưới tẩm quá nhiều lần bởi chính bạn hay những người khác. Cơn giận có trong ta dưới hình thức một hạt giống. Chúng ta cũng còn có những hạt giống của thương yêu, hiểu biết nữa. Trong tâm thức chúng ta có rất nhiều hạt giống tích cực cũng như tiêu cực. Phép thực tập là tránh tưới tẩm những hạt giống tiêu cực mà phải nhận diện và tưới tẩm những hạt giống tích cực. Đây là phép thực tập yêu thương đấy. Tưới tẩm có lựa chọn. Bạn phải tự bảo vệ và bảo vệ người thương của bạn bằng cách thực tập tưới tẩm có lựa chọn, selective watering. Bạn nói với người kia, nếu em thực tình lo cho anh, thực tình thương yêu anh, thì xin em đừng tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong anh mỗi ngày. Làm như thế anh sẽ khổ, và anh sẽ làm em khổ theo đó. Em đừng tưới tẩm những hạt giống sân hận, bực bội, thất vọng, thiếu bao dung trong anh. Và anh cũng hứa là không tưới tẩm những hạt giống đó trong em. Anh biết là em cũng có những hạt giống tiêu cực, và anh sẽ cẩn thận không tưới tẩm những hạt giống đó trong em, vì anh biết nếu anh làm em khổ thì anh cũng khổ theo. Anh hứa là chỉ tưới tẩm những hạt giống tích cực của thương yêu, hiểu biết trong em mà thôi. Tại làng Mai, chúng tôi gọi đó là tưới tẩm có lựa chọn. Nếu chúng ta dễ nổi giận là vì trong nhiều năm qua, hạt giống giận trong ta đã được tưới tẩm quá nhiều lần rồi. Ta để mặc cho chúng bị tưới tẩm. Ta đã không ký kết với những người thương xung quanh ta một bản thỏa hiệp sống chung an lạc, cùng cam kết sẽ chỉ tưới tẩm những hạt giống tích cực của nhau. Ta đã không biết thực tập tự bảo vệ. Nếu ta không biết tự bảo vệ, thì ta không thể bảo vệ những người mà ta thương. Khi ta ôm ấp và chăm sóc cơn giận, thì ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng lắm. Ta có thể nhìn sâu vào sự việc và khám phá ra nhiều tuệ giác. Tuệ giác đầu tiên là hạt giống giận trong ta có thể đã được tưới tẩm thành quá lớn rồi, và là nguyên nhân chính của nỗi khổ của ta. Thấy được như thế, ta sẽ nhận ra rằng người kia chỉ là nguyên nhân thứ yếu của nỗi khổ của ta mà thôi. Người kia không phải là nguyên nhân chính gây nên cơn giận của ta đâu. Nếu tiếp tục nhìn sâu hơn nữa, ta sẽ thấy rằng người kia cũng đang đau khổ rất nhiều. Một người đau khổ luôn luôn làm cho những người xung quanh đau khổ theo. Người ấy không biết xử lý niềm đau nỗi khổ của mình, không biết ôm ấp chăm sóc niềm đau nỗi khổ, cho nên đau khổ càng ngày càng lớn. Trong quá khứ, ta đã không giúp người ấy. Ta đã không thực tập tưới tẩm có lựa chọn. Nếu ta biết tưới tẩm những hạt giống tích cực trong người ấy mỗi ngày, thì người ấy đâu có đến nỗi như bây giờ. Phương pháp tưới tẩm có lựa chọn rất hữu hiệu đấy. Chỉ sau một giờ là đã thấy kết quả rồi, người ấy sẽ rạng rỡ ra. Làm như vậy không khó khăn gì đâu. Tưới hoa. Vài năm trước đây, một cặp vợ chồng từ Bordeaux đến làng Mai để nghe pháp thoại vào dịp lễ Đản sinh Bụt. Trong bài pháp thoại hôm đó tôi nói về phép thực tập tưới tẩm có lựa chọn, thực tập tưới hoa. Tôi để ý thấy bà vợ im lặng, khóc suốt bài pháp thoại ấy. Sau bài pháp thoại, tôi đến nói với ông chồng. Nè ông, cây hoa của ông cần được tưới tẩm đấy. Người chồng tức thì hiểu ngay ý tôi và trên đường về nhà, ông ta đã tưới tẩm những hạt giống tích cực nơi bà. Đường về nhà chỉ có 1 giờ 10 phút lái xe. Khi hai vợ chồng về đến nhà, các con của bà rất ngạc nhiên vì thấy mẹ mình rất tươi mát và hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ chúng thấy bà rạng rỡ như ngày hôm ấy. Bà có rất nhiều hạt giống tốt trong bà, nhưng ông đã không nhận ra. Ông không tưới tẩm chúng, mà ông chỉ tưới tẩm những hạt giống tiêu cực bởi ông không có cơ hội tu tập. Ông có đủ khả năng tưới hoa, nhưng phải chờ đến khi tới làng Mai được nhắc nhở điều cần thực tập thì ông mới nhớ ra. Ông cần một vị thầy thúc đẩy ông làm chuyện đó. Cho nên một cộng đồng tu tập quan trọng vô cùng đấy. Chúng ta cần có tăng thân, cần sư anh, sư chị, cần bè bạn để nhắc nhở ta thực tập những gì mà chúng ta đã biết. Chánh pháp có sẵn trong mỗi chúng ta, nhưng cần phải được tưới tẩm để có thể hiển lộ và trở thành sự thật. Nếu bạn quả là có tưới tẩm những hạt giống tích cực trong người thương của bạn, thì người ấy ngày hôm nay đâu có gây đau khổ cho bạn như vậy. Như vậy thì bạn phải chịu trách nhiệm một phần về khổ đau của bạn nhé. Trở về để giúp. Trong khi chờ tới ngày hẹn, ngày thứ sáu ấy mà, bạn nên quán chiếu để nhận diện phần lỗi của bạn trong vụ xung đột này. Không nên đổ lỗi hoàn toàn cho người kia nhé. Bạn phải công nhận rằng lý do chính gây nên đau khổ của bạn là hạt giống giận trong bạn đấy, và người kia chỉ là một nguyên nhân phụ. Khi bạn nhận ra vai trò của bạn trong vụ xung đột này, bạn sẽ càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bởi vì bạn có khả năng thực tập hơi thở chánh niệm, chăm sóc cơn giận, giải tỏa năng lượng tiêu cực chỉ trong vòng 15 phút là bạn thấy khỏe ra rồi. Nhưng người kia có thể còn đang ở trong địa ngục và đang đau khổ rất nhiều. Người thương của bạn là đóa hoa của bạn đấy, bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn đã có lời hứa là sẽ chăm sóc người thương của bạn rồi mà. Bạn biết rằng bạn có trách nhiệm phần nào về tình trạng hiện thời của người ấy, bởi vì bạn đã không thực tập đàng hoàng, bạn đã không chăm sóc đóa hoa của bạn. Bạn cảm thấy thương người ấy gấp bội và nao nức muốn trở về để giúp đỡ. Người kia là người rất thương yêu của bạn. Nếu bạn không giúp, thì ai là người giúp người ấy bây giờ? Khi bạn có ý muốn trở về với người kia để giúp đỡ, là bạn biết rằng năng lượng sân hận trong bạn đã biến thành năng lượng của tình thương. Sự thực tập của bạn đã có kết quả. Rác đã biến thành hoa. Có thể là cần 15 phút, nửa giờ hay 1 giờ. Điều đó tùy thuộc nơi định lực, nơi mức độ chánh niệm của bạn. Điều đó cũng tùy thuộc nơi mức độ giác ngộ và tuệ giác mà bạn gặt hái được trong khi tu tập. Có thể là mới ngày thứ ba thôi và bạn còn 3 ngày nữa mới tới ngày hẹn, nhưng bạn không muốn cho người kia kéo dài, đau khổ. Vậy thì khi bạn nhận ra lỗi của mình, tức khắc bạn phải điện thoại cho người kia ngay. Em à, anh đã bớt giận rồi, anh đã có một tri giác sai lầm, anh thấy rõ là anh đã làm cho cả hai chúng ta cùng khổ. chắc chúng ta không cần hẹn gặp nhau thứ sáu này đâu. Bạn hành động như thế là vì thương yêu đấy. Thường thường sân hận phát khởi từ một tri giác sai lầm. Vậy khi nhìn sâu vào nguyên nhân đã gây nên khổ đau và khám phá ra rằng đó chỉ là do tri giác sai lầm, thì bạn phải cho người kia biết ngay. Người ấy không muốn làm bạn khổ với một lý do nào đó. Bạn cứ tin là người ấy cố ý như vậy. Mỗi chúng ta, dù là chồng, là vợ, là con, là bạn bè, đều phải thực tập để quán chiếu sâu sắc tri giác của mình. Có chắc là đúng không? Một anh chàng nọ phải xa nhà khá lâu. Trước khi đi, vợ anh ta mang thai. Khi về nhà thì vợ anh đã sinh được một đứa con trai. Anh ta nghi ngờ đứa con không phải là con của mình mà là con của ông hàng xóm thường qua nhà mình làm việc. Vì thế anh rất ghét đứa con trai. Nhìn mặt con mà anh cứ thấy nó giống giống cái ông hàng xóm. Cho đến một ngày nọ, người anh từ xa đến thăm và thốt lên: "Ôi trời, thằng nhỏ sao mà giống chú quá, giống như khuôn đúc vậy đó." Nhờ người anh tới thăm và câu nói đó mà người cha ấy đã bỏ được tri giác sai lầm. Nhưng cái tri giác sai lầm ấy đã đè nặng tâm tư anh trong gần 12 năm. 12 năm ấy là 12 năm đau khổ vô cùng. Rồi người vợ vì thế mà cũng đau khổ theo anh. Lẽ tất nhiên, đứa con trai cũng đau khổ vì bị cha ghét bỏ. Chúng ta luôn hành xử theo tri giác, vì vậy không nên tin chắc vào tri giác của mình. Khi ngắm mặt trời lặn, ta tin chắc là ta đang thấy mặt trời thật. Nhưng khoa học chứng minh rằng mặt trời mà ta đang ngắm là hình ảnh của mặt trời trước đó 8 phút. Tia sáng mặt trời phải mất 8 phút để đi từ mặt trời đến trái đất. Khi nhìn một ngôi sao, chúng ta cứ tưởng rằng ngôi sao còn đó, nhưng thật ra ngôi sao có thể đã biến mất hàng triệu năm về trước. Cho nên phải cẩn thận lắm về tri giác, nếu không thì sẽ đau khổ đấy. Hãy viết lên một mảnh giấy câu "có chắc không" và treo lên trong phòng. Trong các bệnh viện, nhất là trong các phòng thí nghiệm hay phòng phát thuốc, người ta đã treo một câu tương tự. Mặc dù bạn đã chắc rồi, cũng xin kiểm soát lại. Even if you are sure, check again. Đây là một câu không phải để nhắc nhở các bác sĩ hãy để ý đến các hiện tượng tâm lý của bệnh nhân, mà là để nhắc nhở bác sĩ kiểm soát lại sự chẩn đoán của mình hay kết quả thử nghiệm cho chắc chắn để khỏi phải bị sơ sót. Ta có thể dùng cái biểu ngữ đó để tu tập. Mặc dù bạn đã chắc rồi, cũng xin kiểm soát lại. Ta làm cho ta đau khổ. Ta đã tạo địa ngục cho chính mình và những người thân của mình. Vậy ta có chắc rằng tri giác của ta là đúng không? Nhiều người đau khổ vì tri giác sai lầm, có đến 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn thế. Họ tin chắc rằng người kia có ý phản bội, ám hại họ, mặc dù người kia chỉ có thiện chí với họ mà thôi. Mỗi khi là nạn nhân của tri giác sai lầm, thì ta sẽ khổ sở vô cùng và ta làm những người xung quanh cũng khổ theo. Khi giận hay khi đau khổ, thì phải trở về, quán chiếu thật sâu sắc bản chất, nội dung tri giác của mình. Nếu ta có thể loại bỏ tri giác sai lầm, thì bình an và hạnh phúc sẽ phục hồi và ta có thể lại thương yêu người khác. Hãy cùng nhau quán chiếu cơn giận. Khi người kia biết rằng bạn đã cố gắng hết lòng để tìm hiểu nguyên nhân cơn giận, thì người ấy cũng sẽ hăng hái tu tập đấy. Trong khi lái xe, nấu ăn, người ấy sẽ tự hỏi, ta đã làm gì, nói gì để cho người kia đau khổ đến như vậy? Và sẽ có cơ hội nhìn sâu, biết rằng trong quá khứ, cách hành xử của mình đã làm cho bạn giận và bắt đầu xét lại về ý nghĩ mà họ cho là họ không có trách nhiệm gì trong vụ xung đột này. Nếu người kia khám phá ra rằng mình đã vụng về, thấy cách hành xử của mình đã làm cho bạn giận, thì người ấy phải tức thì điện thoại hay gửi fax tới xin lỗi bạn. Vậy trong tuần, bạn và người đó sẽ thấy rõ vấn đề hơn và buổi hẹn tối thứ sáu có thể là một cuộc gặp gỡ rất vui vẻ. Bạn và người kia sẽ có cơ hội cùng nhau ăn một bữa cơm, hay uống một tách trà, ăn một cái bánh trong niềm vui tràn đầy yêu thương.